À, chúng ta nên nhớ Đức Phật là người sáng lập cái tôn giáo này, chủ trương hoạt động là nhằm phục vụ hạnh phúc an lạc cho con người. Nhưng chính Đức Phật cũng tuyên bố rằng ta chỉ là người chỉ đường mà thôi, đi không đi là do cả người. Thế này có thể nói rằng đạo Phật là một cái tôn giáo rất đặc biệt, chủ trương hạnh phúc hay khổ đau do chính mỗi người chúng ta chịu trách nhiệm. Nếu như khổ đau do vô minh của chúng ta thì khi chúng ta chuyển hóa cái vô minh đó thành hết vô minh hay nói một cách khác, khi chúng ta có trí tuệ thì khổ đau sẽ biến mất, không cần phải nhờ một thần thần linh nào. Đây là cái đặc điểm của sự giác. Và như chúng ta biết rằng cái gia đình là một cái tế bào rất quan trọng của xã hội. Và chúng ta phải theo quy luật tự nhiên, một cái con người không thể nào độc lập mà tồn tại được. Bất cứ cái sự vật gì trên cuộc đời này, đặc biệt là những động vật, là chúng chỉ hiện hữu trên cuộc đời này là trong một cái mối tương quan với nhau. Chúng ta sẽ không có mặt trên cuộc đời này nếu như không có cha mẹ. Cha và mẹ là hai yếu tố để tạo nên chúng ta. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng mặc dầu yếu tố cha mẹ nhưng mà cũng chưa đủ. Để tạo nên một cái đời sống mới, nó cần phải có một cái yếu tố thứ ba, mình gọi là tâm thức. Đức Phật nói có ba yếu tố để tạo nên một cái đời sống mới. Thì nói như vậy á, để thấy rằng con người là chắc chắn theo quy luật là phải một lúc nào đó là phải tình người khác thái, tình người khác thái để tạo nên một mái ấm gia đình theo quy luật tự nhiên. Và ở đây cho nên chúng ta sẽ thấy rằng gia đình là một cái sự hiện hữu tất nhiên. Và chúng ta thấy rằng gia đình là một cái đơn vị của xã hội, của một đất nước. Vì vậy cho nên rằng cái quan hệ trong gia đình nó tác động rất lớn đến xã hội, đến đời sống xã hội và những cái mặt khác của xã hội. Và vì vậy cho nên rằng gia đình có một vai trò quan trọng dưới cặp mắt của Đức Phật. Có nói rằng nếu như xuất hiện trong một cái thời kỳ mà không có ta nha, thì thờ cha kính mẹ chính là thờ Đức Phật nha. Và Ngài nói rằng một cái gia đình mà sống với nhau hạnh phúc thì đó chính là thiên đàng. Mà theo cái ngôn ngữ của Ấn Độ thời bấy giờ, Đức Phật nói rằng một cái gia đình sống hạnh phúc thì Ngài ví như đó là cảnh giới của hàm thiên Brahman. Ngài ví cái đời sống của gia đình trần thế với cái hạnh phúc của chư thiên. Mà chư thiên trời thì rõ ràng quan niệm của Ấn Độ là hàm thiên và mối căn. Nói như vậy để làm gì? Nói như vậy để thấy rằng Đức Phật đánh giá rất cao Ngài chủ trương là cái gia đình quan trọng lắm. Gia đình rất quan trọng, sống với nhau sao cho được hạnh phúc thì đó là cái mà Đức Phật mong muốn. Tất nhiên chúng ta sẽ thấy rằng thì trong đạo Phật á, thì cái hạnh phúc gia đình chưa phải là tuyệt đối, mà cái hạnh phúc tuyệt đối đó chính là đời sống xuất gia. Tuy nhiên vì thần tông chúng sinh á, chưa thể sống được đời sống xuất gia cho nên phải sống đời sống tại gia. Và trong cái điều kiện sống tại gia như vậy thì Đức Phật Ngài là một cái vị giáo chủ, chúng ta có thể nói rằng là một cái vị triết gia rất là uyên phong về mặt tư tưởng, những cái lĩnh vực thâm sâu của công đức. Mà những triết gia thời kỳ Đức Phật không có hiểu nổi. Và cái điều bây giờ phải các triết gia hiện tại cũng đang quay về tìm hiểu Phật giáo. Đây là nói về mặt triết học. Thì Ngài là một cái nhân vật phải nói rất chuyên tâm về chiều sâu của tư tưởng, là vượt xa những cái thế giới của thần linh huyền bí. Nhưng mà Ngài với một cái tâm từ bi, Ngài không có rời bỏ cái thế giới trần tục của con người. Mặc dù cái điều, mặc dù cái lời, cái mục tiêu tối cao của đạo Phật là nhắm đến cái rốt ráo, đến cái chân lý, đến cái hạnh phúc chân thật của đời sống xuất gia, nhưng mà tại vì phần đông chúng sinh là không thể đạt tới, cho nên là Ngài thấy rằng cần phải nói một cái gì đó cho cái thế giới tương đối của những người sống trong một gia đình. Thế nào? Và chúng ta sẽ thấy rằng gia đình hiện nay ở tại Việt Nam cũng như trên thế giới đang là một cái vấn nạn đau đầu cho xã hội. Quý vị biết rằng theo cái thống kê của tờ báo Tuổi Trẻ một cái năm nọ, thì cái tờ báo này thống kê rằng chưa tới một năm mà hết 70% cái đám cưới đã có sự ly dị, ly thân, ly hôn. Chưa tới một năm nha, mà 70% là những cái đám cưới á, là chia tay nhau, phục hạc nhau. Và chúng ta thấy rằng ở tại Anh Quốc cũng vậy, người ta cũng làm một thống kê khoảng năm 2008 á, họ làm một thống kê còn thấy rằng 70% trẻ em Anh Quốc không biết mặt cha mình là ai, mẹ mình là ai. Để nói đến rằng một cái sự đổ vỡ trong đời sống gia đình, chúng ta biết rồi, một cái sự đổ vỡ gia đình như vậy, chúng ta sẽ là người tất nhiên mọi thành viên đều chịu những cái sự mất mát khổ đau. Trong đó chúng ta phải nói là không những cha và mẹ chia tay nhau có những cái tổn thương, nhưng mà những cái thế hệ kế tiếp, thế là những đứa con đó nó sẽ suy nghĩ gì, nó sẽ cảm xúc gì khi nó chúng cái cha mẹ chia tay nhau. Thì thật lòng mà nói, những cái gia đình mà đổ vỡ hạnh phúc như vậy thì để lại hậu quả không những cho những thành viên trong gia đình, mà để làm những cái hậu quả xấu cho xã hội. Chắc chắn rằng những đứa trẻ nó sẽ tổn thương về mặt tinh thần, về cảm xúc, và chắc chắn rằng chúng rất là khó để mà vượt qua, để mà yên tâm, để mà học tập, để mà trở thành một người công dân tốt. Và ta đọc báo chí có thể rằng những cái trường hợp chồng vợ với nhau không hạnh phúc thì con cái thường là hư hỏng. Và chúng ta biết rằng những cái thành viên trong xã hội mà càng hư hỏng, cái số lượng càng gia tăng thì đất nước đó càng dễ bị rối loạn, càng dễ bị rối loạn. Bởi vậy cho nên trưởng về mặt xã hội thì cái đời sống hạnh phúc gia đình đây là một cái vấn nạn mà mọi người trên diễn đàn, trên các mạng truyền thông, chúng ta thấy rằng đều có đưa ra, đưa ra để may ra có thể giúp phần nào cải thiện cái đời sống gia đình, làm sao cái đời sống gia đình được hạnh phúc. Đó là về mặt xã hội, những cái hiện tượng gia đình đổ vỡ xuất hiện, và có những cái nỗ lực của những cái tổ chức này, tổ chức khác nhằm cứu bạn, nhằm giúp đỡ, nhằm tạo những cái mối thuận lợi hàn gắn lại những cái gia đình đồ vật đó. Vậy thì Phật giáo với tư cách là một cái chủ thể của xã hội thì có thể đóng góp gì trong cái vấn nạn này? Thì tôi với tư cách là một tăng sĩ Phật giáo, những cái gì chúng tôi biết được thì tôi chia sẻ với quý vị đây. Chúng tôi không nghĩ rằng đây là một cái giải pháp là đầy đủ cho quý vị hay là cho cái vấn nạn đổ vỡ của gia đình, nhưng mà cũng có phần cái tiếng nói của Phật giáo tên tuổi Phật này. Thì chúng ta sẽ thấy rằng đổ vỡ của gia đình bắt nguồn từ đâu. Đổ vỡ của gia đình bắt nguồn từ đâu? Chúng ta phải truy tìm cái nguồn gốc của nó. Cũng giống như một cái người bệnh nhân đi đến gặp bác sĩ, thì bác sĩ sẽ bắt mạch xem thử bệnh nhân này thực tế đang bị cái nguyên nhân gì, đang bị bệnh gì. Chứ nhiều khi mình phải khai mà nhiều khi khai không đúng, chẳng hạn như mình nấu thuốc nhức đầu và bác sĩ bây giờ cho thuốc gì là nhức đầu, mình cứ tưởng nhức đầu, nhưng mà bác sĩ với cái kinh nghiệm của bác sĩ thì ông ta sẽ bắt mạch xem thử ồ, cái hiện tượng nhức đầu này không phải là nó chỉ là điều chứng của cái là huyết áp hay là gì đó, thế nào? Tất nhiên cần tìm rõ cái nguyên nhân. Thế thì cái nguyên nhân đổ vỡ gia đình từ đâu? Thế nào? Mình phải tìm nguyên nhân chứ. Khi mà mình biết được nguyên nhân rồi thì mình sẽ có những cái phương thuốc để mà điều trị. Đúng vậy, là không thưa quý vị, có sự đổ vỡ gia đình, vợ chồng ly tán là vì gì? Thì chúng ta sẽ thấy Đức Phật trong cái bài pháp đầu tiên thì ngài có giảng một cái giáo lý gọi là tứ đế, là bốn, có bốn cái sự thật ở trên cuộc đời này. Sự thật thứ nhất là khổ, cái sự thật thứ hai là nguyên nhân của khổ đau, cái sự thật thứ ba là khổ diệt hay là niết bàn. Một cái sự thật hay là chân lý thứ tư là cái phương cách để mà đưa tới cái sự diệt khổ. Này, trong cái bài pháp đầu tiên Đức Phật chỉ cho chúng sinh một cái phương pháp chữa bệnh của thế gian là gồm hay là có bốn cái sự thật có mặt trên cuộc đời này. Sự thật thứ nhất là khổ đau nhé. Sự thật thứ hai là nguyên nhân nào đưa tới khổ đau. Sự thật thứ ba là khổ diệt hay là có một cảnh giới niết bàn ngay tại đây. Đức Phật xác nhận có một cảnh giới niết bàn ngay tại đây nhé, là sự thật thứ ba. Sự thật thứ tư là cái phương pháp để mà đưa chúng sinh đạt ở cảnh giới niết bàn đó, có bốn cái sự thật xuất hiện trên cái cuộc đời này gọi là tứ đế. Và trong cái bài pháp đó được gọi là kinh chuyển pháp luân, là chuyển hành thế pháp. Từ đó mà Phật pháp bắt đầu lan truyền khắp thế giới. Mở đầu của bài pháp này thì Đức Phật nói rằng này các tỳ kheo, có một cái đạo đồ này nó cảnh xa hai cái cực đoan. Một cái cực đoan là khổ hạnh, hành hà thân xã, thì cái cực đoan này chỉ dẫn tới khổ tâm hạ liệt. Và có một cái cực đoan ngược lại là gì? Ăn chơi hưởng thụ dục lạc. Thì đây là một cái cực đoan đối lập là cái khổ, thái cực đoan gọi là ăn chơi trùy lạc đây á, thì Đức Phật nói đây là cái cực đoan này nó cũng sẽ dẫn tới khổ lắm, hà liệt mặc kệ. Và Đức Phật chỉ ra rằng có một cái con đường trung đạo vượt lên hai thái cực đoan nha. Đức Phật chỉ cho chúng ta một cái phương pháp là vượt lên hai cái thái cực của người đời. À, chúng ta sẽ thấy rằng vào thời kỳ Đức Phật thì nó có xuất hiện hai cái xu hướng trong đời sống, hay là những cái nhân sinh quan. Một cái nhân sinh quan chủ trương rằng phải hành hà thân xã khổ hạnh, đó là cái đường đi nước bước sự tu tập của ngoại đạo của thần nông cả cái tôn giáo tại Ấn Độ. Thời kỳ đó là họ hành hà thân xã, hành hà thân xã. Họ nói rằng là những cái vấn đề này là nguyên nhân đối với khổ đau, thì bây giờ phải hành hà nó đi, làm cho nó yếu xuống, làm cho nó xìu đi, làm cho nó là liệt đi, thì nó sẽ đạt được. Quan điểm đơn giản là bây giờ cho nó ăn no đủ thì anh sẽ quậy phá, bây giờ không cho nó ăn nữa thì nó sẽ quậy phá, thì nó sẽ không gây tội lỗi. Đó là một cực đoan. Một cái cực đoan thứ hai trong đời sống xã hội Ấn Độ thời bây giờ là chủ trương, là chủ trương là cuộc đời này chết là chết, cho nên tha hồ ăn chơi, có bao nhiêu thứ ăn chơi cho nó đạt đời. Đây là chủ nghĩa duy vật thời kỳ Ấn Độ cổ đại. Và cái cực đoan này Đức Phật thấy rằng cũng đưa đến khổ, đưa đến là khổ đau. Cho nên ngài chủ trương một con đường mà là trung đạo. Trung đạo thì mình nôm na là ở giữa, thật sự ra nó không phải là ở giữa, mà nó siêu vượt lên những cái khái niệm là những cái thái cực, những suy nghĩ của đời thường, nó siêu vượt. Đó thì chủ trương trung đạo. Và Đức Phật nói rằng Đức Phật chủ trương cái con đường đó, con đường trung đạo vượt lên những cái tầm thường, mà biểu hiện của cái sự tầm thường nhỏ là khổ và hưởng thụ, một cái hành hạ thánh xã mà mình biết là hưởng thụ, thì ngài chủ trương một con đường trung đạo. Và sau đó ngài nêu ra có bốn cái sự thật này xuất hiện cái cuộc đời này nha. Sự thật thứ nhất là khổ đau, thứ hai là nguyên nhân của khổ đau, thứ ba là khổ diệt hay là cảnh giới niết bàn tức là hay là hạnh phúc chân thật có mặt trên cuộc đời này. Đây là sự thật, đó là sự thật thứ ba. Và sự thật thứ tư là ngài chỉ ra cái phương pháp, chỉ ra cái cách thức mà nếu như mình tôn theo thì mình sẽ đạt tới cái niết bàn hay là hạnh phúc là gọi là tối hậu đó. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng thứ nhất là khổ nha. Nhiều khi chúng ta sống trong cuộc đời này, nhiều khi mình không, tại vì mình không có bây giờ, bây giờ lo làm ăn tối có mặt này rồi. Bây giờ nhất là trong thời đại bây giờ là mở mặt ra làm việc quần quật tới tối. Bây giờ trong cái thời kỳ này là không có buổi trưa, cho nên khi tối về tôi thấy là lăn ra là ngủ, ngủ xong rồi là trước cái sáng mai là chuẩn bị dậy sớm để đi làm. Trong cái thời đại vật chất này chúng ta thấy rằng tất cả vì đồng tiền và vì cuộc sống, cho nên rằng mọi người tất bật, không có thì giờ để mà suy tư nghiên cứu. Và vì vậy cho nên ở Việt Nam cũng như thế giới có người giống như một cái máy, giống như một máy không có gì giờ. Vì vậy cho nên rằng họ có những cái giải quyết mà kế hoạch, những cái họ không có biết cách giải quyết những cái vấn đề của họ, cái việc mà coi khổ là gì theo quan niệm của giáo. Thì Đức Phật nói rằng sinh là bình tử là khổ, thế này sinh. Thì chúng ta thấy rằng khi mà sinh ra là gọi ra cái đứa bé gì có ai sinh ra mà cười không? Không có đấy. Không có ai sinh ra mà cười đấy là. Thì đó là một cái biểu hiện rất khách quan để nói rằng một cái dấu hiệu để thấy rằng cuộc đời này là khổ. Cho nên nó khóc. Một cái sự thay đổi là môi trường từ ống ảo trong bụng người mẹ chuyển qua một cái nhiệt độ bên ngoài khác. Và cái sự thay đổi nhiệt độ này đã làm cho đứa bé nó khổ đau. Và đây là một cái dấu hiệu sinh là làm khổ, mẹ khổ, con cũng khổ. Rồi, và chúng ta sẽ thấy rằng sinh là bình tử. Chắc chắn rằng cái đứa bé đó nó sẽ lớn lên, rồi nó sẽ già nua. Già nua là khổ. Em chúng ta thấy rằng phần đông ở đây là lớn tuổi rồi. Và lớn tuổi là nhiều lúc chúng ta nghĩ là thời vàng son. Khi mình là 16, 17 tuổi. Thời kỳ mà mình 16, 17 tuổi là phải nói rằng là đi đâu cũng có người đưa, người đón. Mà thậm chí nhiều khi mình phải chết lịch cho tụi nó đón nữa. Chứ tôi thực ra nó đùng nhau thì khổ. Cho nên nửa này là ngày này, nửa kia là ngày kia, hoặc là giờ này là giờ khác. Chúng tôi cùng nhau đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng phần đó là như vậy. Chúng ta khi chúng ta già là chúng ta có những cái hồi tưởng và cảm thấy rằng bây giờ sao mình học như thế, không có rửa nào hết. Lúc đây thì nó đua nhau, nó thi nhau để nó đưa đón mình, nhưng mà bây giờ mình ngồi đây mình mong cầu nó đấy lắm mà chẳng đứa nào thành đây. Khổ đau nhé, là khổ đau. Rồi bệnh tật đau đớn thể hiện ra, rồi sau đó chết. Sinh là bình thường, chúng ta thấy rằng nó có mặt cái cuộc đời này không? Có hả? Có. Rồi, và sinh là bình thường này rất cần nói là khổ. Và cái khổ này chúng ta thấy rằng cái khổ nó thuộc về thể xác. Thuộc về thể xác. Và Đức Phật nói tiếp, cầu bất đắc khổ. Cầu bất đắc khổ là cầu mà không được là khổ. Rồi đến ái dịch lý khổ, là những người mình thương yêu bây giờ chia tay nhau thì đó cũng là khổ. Rồi quán tánh hồi khổ, là cái người mình thương á thì không chịu gần mình, có người mình ghét thì cứ là tìm nhặt mình hoài. Cái người mà mình thương thì không chịu tìm mình, còn cái người mình ghét thì cứ sang đó mình hoài. Phục hồi không? Nhưng mấy câu này là phục hồi đấy. Gọi là quán tánh hồi hồi khổ. Thì chúng ta thấy ba cái này có mặt trên cuộc đời này không thưa quý vị? Có. Và nó thuộc phương diện gì? Tâm lý. Nếu như cái sinh lão bệnh tử thuộc về thể xác thì ba cái yếu tố vừa rồi nó thuộc về tinh thần hay là tâm lý. Đấy là thuộc về tinh thần, có mặt trên cuộc đời này. Và Đức Phật nói một câu rất triết lý, đó là tóm lại chấp thủ vào cái thân năm uất này là khổ. Chấp thủ vào thân năm uất này, con người chúng ta vì vô minh cho nên chúng ta quỷ cái bản thân này. Chúng ta tự rằng sau khi chết rồi chúng ta sẽ mạnh mạnh làm như vậy. Bây giờ chúng ta là một cái người nam thì mạnh mạnh chúng ta là một người nam, chúng ta là một người nam đẹp giàu. Chúng ta tưởng rằng chúng ta mạnh mạnh là như vậy. Hoặc là chúng ta nghĩ rằng ta là một cái con gái, một người con gái hiền hậu đoan trang đẹp nhiều người săn đón, thì chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta sẽ mạnh mạnh như vậy. Nhưng mà thật sự ra mọi thứ là nói gì? Nó thay đổi nha. Trong cá nhân của một con người đấy là một cái tập hợp. Cái mà chúng ta tự làm cái ta, cái tôi, thật sự nó là một cái tập hợp của năm cái nhóm gọi là tự thành thức. Sắc là sắc cồn là thể giác. Rồi bốn kỳ yếu tố sau là nó thuộc tinh thần, mà Đức Phật gọi là thọ là cảm xúc. Rồi đến là tự là nhớ nghĩ, ảnh là sự tác ý suy nghĩ, và thức là biết. Là cái mà chúng ta tưởng là cái ta, cái tôi thường hành bình tĩnh đây, thực sự ra nó là một cái tổng hợp của thể xác và tinh thần đang duyên sinh với nhau. Khi đủ duyên thì nó tồn tại, khi hết duyên thì nó sẽ tan vỡ. Nhưng mà chúng ta cứ tưởng rằng cái thân này tồn tại mãi mãi mãi, đấy là một quan điểm sai lầm. Và những cái quan niệm này mà nó làm cho mình khổ đau. Tại vì khi chúng ta nghĩ rằng có cái ta thì tự nhiên nó sẽ liên tưởng tới cái của ta. À thế ạ. Khi mà đã có cái ta thì tự nhiên có cái là vợ tôi, con của tôi, tài sản của tôi, phải không ạ? Hoặc ngược lại, chồng của tôi, khi mà đã có cái tôi rồi tự nhiên có chồng của tôi. Mà khi đã chồng của tôi rồi thì đổ bữa nào mà xem nào sẽ giết tay của bà. Đúng phải không? Đó. Thì khi có cái ta thì sẽ có cái của. Sẽ có cái của ta. Nhá. Đó. Như vậy là mình sẽ thấy rằng khi đã có cái ta thì có chồng của ta, con của ta. Nhá. Không được bữa nào lén hẳn đến. À. Đó. Thì các bạn sẽ thấy rằng những một quan niệm chấp thủ, Đức Phật gọi là chấp thủ là bám víu vào cái gọi là cái ta, cái tôi, chính là cái quan niệm ảo tưởng này nó làm cho mình khổ đau. Những cái chấp thủ là nắm giữ cho như vậy là đúng. Nhưng mà thực tế là mỗi người chúng ta có ai sống mãi không? Không có ai sống mãi cả, rồi chúng ta sẽ ra đi, sẽ chết. Mà khi chết đi, mình có mang theo chồng của mình được không? Không. Vợ của mình được không? Không. Tài sản được không? Không. Con cả được không? Không. Khi mà chết là xuôi tay. À, muốn mang theo cũng không mang theo được. Thì đó là một cái sự thật. Nhưng mà vì con người chúng ta là tưởng tượng rằng là mình sống mạnh mẽ, chồng mình là mạnh mẽ với mình, vợ mình mạnh mẽ với mình. Ta thậm chí qua cái kiếp sau cụ thể, một người chúng ta sẽ thay đổi. Ví dụ như kiếp nay chúng ta làm đàn ông, nhưng mà kiếp sau không chừng chúng ta làm người nữ. À, kiếp này làm người nữ mà không chừng kiếp sau làm người nam. Chuyện này là và có cơ sở khoa học đấy. Để nói đến gì? Để nói đến rằng con người chúng ta nó sẽ thay đổi, không có cái gì mà cố định. Và Đức Phật nói rằng đó là khổ. Tóm lại năm thủ lắm và khổ, hay là tóm lại chấp thủ vào cái thân năm bộ này đó chính là khổ, khổ đau. Như vậy khổ đau chúng ta sẽ thấy rằng có hai phương diện: thể xác và và cái điều đấy là cái khổ đau này mọi người ai cũng có, trên thế giới này đang xảy ra, bạn thấy không? Và Đức Phật chỉ cho chúng ta nữa về khổ đau này nguyên nhân từ đâu. À, nguyên nhân từ đâu mà có khổ đau này? Và Đức Phật nói rằng chính là tham ái. Chính là tham ái, ái luyến mà có khổ đau. Thì chúng ta thấy rằng khổ đau là khổ đau cho ai? Có phải khổ đau cho một con người thì hưởng nè. Chứ lẽ khổ đau tự nhiên là không có cái đối tượng. Khổ đau là phải khổ đau của cái gì? Khổ đau là của một con người. Ví dụ, hoặc của một con chó, của một con mèo. Khổ đau, bây giờ đối tượng chúng ta đang là con người, thì cái khổ đau đó là khổ đau của con người. Và Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy cái nguyên nhân của khổ đau đó chính là tham ái. Mà tham ái bây giờ chúng ta coi có phải không nào? Thì khi con người có phải một người ai cũng lọc lòng ra phải không? Lọc lòng ra từ đâu thưa quý vị? Có phải từ trên trời trở xuống không? À, lọc lòng từ bụng mẹ ra. Thấy nào? Rồi. Và Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy rằng có ba yếu tố để hình thành nên một bào thai. Yếu tố thứ nhất là yếu tố cha, kinh cha. Yếu tố thứ hai là yếu tố mẹ hay là rồi. Tất nhiên là trong thời người mẹ trong thời kỳ có thai nha. Tất nhiên trong cái tuổi là có thai. Và yếu tố thứ ba là yếu tố thứ ba này là quan trọng là thức hay còn gọi là tâm thức nha. Thì ba yếu tố này gặp nhau khi cha gần gũi với mẹ mà không có yếu tố thứ ba là thức ấy, thì không có học ra. Thế nào? Nhưng thầy có nhiều người là cưới nhau mà lâu năm rồi nhưng mà vẫn không có con. Thế nào? Tại vì nó thiếu cái yếu tố thứ là thứ ba. Và khi có yếu tố thứ ba thì mà trong nhà Đức Phật gọi là cái thức ấy, thì lúc đó vào thai hình thành. Phải không? Bào thai hình thành phôi thai rồi sau đó trở nên là bào thai là thai là thai nhi và sau đó là lọc. Như vậy chúng ta thấy rằng một đứa bé sinh ra là không phải khi mà người cha gặp được người mẹ chúng ta thấy đây có phải là tham ái không? Là thích nhau là người gần nhau chứ phải không? Là cha mẹ đã thích nhau và cái yếu tố thứ ba là cái tâm thức gả vào thì nó cũng phải thích chứ. Nếu như nó thích thì mặc nhiên cũng gả vào đó làm cái gì? Ăn thích cho nên nó mới gả vào đó. Và khi nó gả vào nó dính vào đó một cái rồi thì nó từ hình thành là phôi thai. Như vậy là mình sẽ thấy rằng cái tìm phân tích, tìm hiểu phân tích là cái sự hình thành của một con người ngay từ trong bụng mẹ là nó đã có nguyên nhân là gọi là tham, nó tham ái. Cái từ Đức Phật gọi là tăng ha là tham ái. Thế này, và chúng ta phải thấy rằng là trong thời kỳ gần đây, tất nhiên là có một con lý học nổi tiếng người Áo gốc châu Phi tên là Freud hay là Freud. Một ông tâm lý gia nổi tiếng. Ông ta sinh ra vào năm 1856 và chết năm 1939. Tuy nhiên ông ta thọ khoảng 83. Thì ông này ông ta có một cái lý thuyết. Ông ta nói rằng con người là nó có một cái yếu tố khi sinh ra gọi là libido. Libido hay còn gọi là tính dục, là thích ái nguyện, libido. Thì ông ta nói rằng khi đứa bé nó sinh ra nó đã có cái mầm mống libido hay là một cái năng lượng thích là khoái cảm. Và cái năng lượng này nó phát triển khi đang còn bé và nó lớn lên. Nhưng mà cái thích sự khoái cảm này á, nó bị ngăn trở bởi những cái yếu tố gia đình xã hội và nó bị ức chế. Và khi nó bị ức chế như vậy thì cái đứa bé khi nó đến là vì thành niên rồi đến là đến thành niên trưởng thành mà khi mà cái những cái ưa thích khoái cảm về tác dụng mà bị ngăn chặn thì nó sẽ rối loạn về tâm sinh lý, từ đó mà phát sinh ra những cái hệ lụy, những cái rối loạn về mặt xã hội. Chúng ta sẽ thấy rằng là một cái người mà khi bị ức chế về sinh lý thì người đó thường hay dễ bực bội. Nhưng mà khi một người mà họ hòa mặt về cái vấn đề đó thì họ cảm thấy họ yêu đời là nhẹ nhàng. đây là yếu tố tâm sinh lý mà ông Freud này ông ta nói là libido. Vì vậy cho nên rằng cái ông này là một triết gia Tây phương, và khi ông ta chủ trương cái lý thuyết này mà cái tên gọi là tăng na đó, tăng na thì tên này ông ta gọi là libido. Thì với cái sự khoái cảm với một cái sự khoái cảm như vậy á, ông ta chủ trương như vậy, và ông ta chủ trương là nếu như cái khoái cảm thể xác mà bị ức chế thì nó sẽ đưa ra rối loạn con người và xã hội. Vì vậy cho nên ông ta chủ trương rằng cho thoải mái, chủ trương thoải mái về quan hệ nam nữ. Chính vì vậy cho nên Tây phương họ sống rất là, phải nói rất là thoải mái trong cái phương diện này. Nam nữ với nhau, họ đến với nhau rất là tự nhiên, rất là thoải mái. Vì vậy cho nên chúng ta thấy không là gì mà tại sao ở Anh Quốc mà hết 70% đứa bé là không biết cha mình là ai, hoặc mẹ mình là ai. Hoặc là chúng ta thấy rằng trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam 1963, nó có những cái phong trào gọi là thiết kế là của mình để quốc gia là mà phản chiến chống đối chiến tranh Việt Nam, và họ sống với nhau là buông thả, nghĩa là ăn cần lôi thôi, không cần phải tắm rửa, và còn chỉ nam nữ với nhau, họ sống với nhau như thời kỳ là hoang sơ. Đó là ảnh hưởng của cái lý thuyết libido của Freud, là chủ trương rằng cứ thỏa mãn, cứ để cái thỏa mãn về vấn đề quan hệ nam nữ. Thì đó rằng là Đức Phật nói rằng cái nguyên nhân mà đưa đến cái khổ đau, hay là cái nguyên nhân mà đưa đến cái sự hình thành của một sinh vật tạo tiền đề cho khổ đau về thể xác cũng như tinh thần, đó chính là tăng tham. Tăng tham hay còn gọi là cái tham ái. Rồi, như vậy chúng ta biết là cái nguyên nhân, phải không? Và chúng ta coi phân tích thêm cái nguyên nhân này. Và Đức Phật chủ trương rằng khi đã hiểu nguyên nhân rồi thì bây giờ mình phải diệt trừ cái nguyên nhân đó, diệt trừ nguyên nhân đó, hoặc là mình chuyển cái hướng đi của con của nó. Và Đức Phật nói rằng có một cái sự thật thứ ba, đó là khi mà tham ái nó hết rồi thì niết bàn sẽ xuất. Niết bàn vào cái thời kỳ đầu của đạo Phật á, được định nghĩa như là một cái trạng thái tâm không còn tham, không còn sân, không còn si. Vô tham, vô sân, vô si, đó là niết bàn, một trạng thái tâm lý mạnh lành. Đó, định nghĩa bắt đầu của niết bàn là như vậy, là một cái trạng thái tâm không còn tham sân si nữa, được gọi là niết niết bàn. Và chính cái khái niệm niết bàn này về sau này được triển khai thành, được hình tượng hóa nên cái gọi là thế giới Tây phương cực lạc. Nhưng mà bắt đầu nó chỉ là một trạng thái tốt trong mỗi người chúng ta. Đó, thì Đức Phật chủ trương rằng là không nên buông thả cái tham ái, không nên là mình cứ xả láng. Đức Phật chủ trương rằng là mình phải chế ngự nó. Thì Đức Phật là nói tiếp này: thế giới này đang bị tham ái chi phối, đang đi dần đến chỗ hủy diệt. Trong cái bản kinh gọi là Tát Ca Pa La, Tát Ca Pa La trong Trung Bộ kinh của Phật giáo Minh Thủy, thì Đức Phật còn nói rằng thế giới này đang bị tham ái chi phối và đang dẫn đường đi đến chỗ ẩn thế. Và Ngài nói rằng thế giới này đang bị nô lệ bởi tham ái hay là tham dục. Đó, Đức Phật từ lâu lần này đã biết rồi, thế giới này sẽ bị tham ái chi là chi phối. Thế giới này sẽ bị tham ái chi phối. Và chúng ta sẽ thấy rằng những cái tá hại này mà nó dẫn đường để mà đưa tới sự đổ vỡ của gia đình. Những tá hại được nói rộng ra đó là tham. Là tham cái gì? Tham những cái đối tượng gì? Có năm đối tượng để tham hại. Thứ nhất là tài. Tài là tiền bạc. Tiền bạc là con người là thích lắm. Cái gì có thể tìm là để là sáng mắt liền. Thứ nhất là tiền, tiền bạc. Thứ hai là sắc đẹp. Cái sắc đẹp thôi là sáng mắt liền. Chúng có thể là trong cái bài kinh cùng Rattha Pala này, Đức Phật nói rằng cái sắc đẹp nó dễ sợ. Đức Phật mô tả một cái câu chuyện, có một con vua đó đã ngoài 80 rồi, nghĩa là chân đi không vượt được, còn cái kẻ mà vừa đi vừa rung chân như này, đi mà rung. Thế rồi một ông đó là cho là một ông đó là triệu tập một cái cuộc họp là bình thường hàng tuần vậy. Thì sáng đó khi mà vào chầu vua thì có một vị quan câu rằng, câu đề hà, hàng thần nghe nói cái khu vực đó nó có một cái xứ sở nhỏ thôi nhưng mà có rất nhiều trâu bò ngựa kéo và gia súc họ buôn này rứa hàng. Tuy nhiên cảm thấy là vui này. Rồi còn cái vị quan tỏ câu tiếp, đề hà chưa được đề hà, không những ngoài cái mà gọi trâu bò ngựa kéo rồi có nhiều vàng bạc châu báu nữa cũng mạnh lắm càng ngạc nhiên nữa. Nhưng mà ông quan là chưa đâu về hà, cái nước đó nó còn có nền mới sạch là có rất nhiều đàn bà con gái xinh đẹp. Khi ông chỉ nói về cái đàn bà con gái xinh đẹp ông ta thôi là ngỡ ngàng người, và ông ta nói quốc quân chính phái. Và cái gì đấy là 80 tuổi rồi, đã 80 tuổi là ăn gì được nữa. Còn cái ngày mà đi cũng rồi mình nghe điểm đàn bà con gái đẹp không mà là xuất quân chúng ta. Và để nói đến rằng là cái lòng tham của con người là vô tận, nhất là cái sắc đẹp. Vì chúng ta đang đề cập đến là cái đề tài hạnh phúc của gia đình, quan hệ nam nữ, thì để tôi nói tới vào cái nền chung thì cũng liên hệ đến cái quan hệ nam nữ này. Đức Phật có nói này các vị khác, trong cái cuộc đời này không có cái gì hấp dẫn người đàn ông nha, không có cái gì hấp dẫn người đàn ông bằng cái sắc đẹp của người phụ nữ. Đó, để cái này cái gì có thể đúng không? Tiền bạc rồi gì là nhiều nhiều người cũng thích đấy, nhưng mà không thích bằng có một người con gái đẹp. Thế nào? Vì vậy cho nên có thể rằng trên cái hàng bên này Việt Nam cũng như các nước là thi tổ chức hoa hậu ôi thôi là như nắm vậy, mọc lên là như nắm vậy. Thi sắc đẹp, thi là chân dài mà, hóa hậu chân dài, hóa hậu tuổi trẻ, vân vân. Và biết bao nhiêu cô gái để chứng tỏ rằng là gì? Nồi những cái hiện tượng đó để cho thấy rằng họ đang thành đúng tâm lý của những đàn ông Việt Nam cũng như đàn ông trên thế giới. Cái chuyện này Đức Phật đã nói từ lâu rồi. Không có, đối với người đàn ông thì không có cái sức mạnh nào chinh phục họ là bằng sức mạnh người phụ nữ. Quý vị đã từng nghe những câu chuyện mà các cái vị vua mà bên Trung Quốc này là sẵn sàng đánh đổi giang sơn đất nước bằng một người đàn bà này. Mà quý vị nghe những câu chuyện bên Trung Quốc đó, là chỉ cần một cái vị hoàng hậu đẹp thôi, một người đàn bà làm cái nhà vua được mê, và nhà vua không có nghĩ, không có ngó ngàng gì tới tình hình chính trị đất nước ấy đó. Thì thấy rằng cái sức mạnh hay là cái sắc đẹp là nó ảnh hưởng đến con người như thế nào. Chứ nói như vậy là phụ nữ chúng ta đây là khoan, còn khoan cười đấy nhé. Thật sự rằng là khi chúng ta là số một nhé. Tức là nói tiếp này. Tương tự vậy, không có cái sức mạnh nào mà có thể hấp dẫn người đàn bà hay phụ nữ. Đó là sắc đẹp của người đàn ông. Như vậy là chúng ta sẽ rằng là nhân trên cái cuộc đời này thì có năm cái đối tượng để mình thích thú nha. Thứ nhất là tiền bạc, thứ hai là sắc đẹp, thứ ba là danh vọng địa vị, thứ tư là ăn uống, và thứ năm là cái môi trường, nhà cửa xe cộ, phương tiện của đời sống. Năm cái lĩnh vực này. Nhưng mà cái lĩnh vực thứ hai là sắc đẹp, nó chiếm một cái vị trí rất là đặc biệt. Thế này, chúng ta thích nhiều thứ lắm, nhưng mà cái thứ hấp dẫn người nam hay là người nữ đó chỉ là giới tính. Thế này, chỉ là giới tính. Và Đức Phật nói rằng không có sức mạnh nào mà có thể chinh phục, hấp dẫn, lôi cuốn người phụ nữ hơn đó là sắc đẹp của người nam. Như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái giới tính nó đóng một cái vai trò rất quan trọng trong đời sống của nhân loại. Cái này nó là cái giới tính. Vì vậy cho nên là ngay trong chỗ kinh điển Đức Phật cũng có nói về mai thai, là trong cuộc sống này nó chỉ có cái sắc đẹp thôi, chứ nếu như nó có một cái tương tự như sắc đẹp nữa thì không ai có thể tu tập. Ngài nói rằng rất may mắn là trong cuộc đời này nó chỉ mới có cái đó thôi. Chứ mà nó có cái một cái tương tự nữa thì cuộc đời này không ai có thể tu hành gì được thế này. Đó, như vậy có thể thấy rằng cái sắc đẹp nó nằm một vai trò làm rối rồi là con người và xã hội. Rồi và cái đối tượng để mà mình thành thủ tham dục thứ ba đó là danh vọng địa địa vị. Chúng ta thấy rằng là rất nhiều người thích làm tổng giám đốc, làm bộ trưởng, làm thủ tướng, làm tổng thống. Ai thần đông ai cũng thích địa vị nhỏ nhất ở trong một cái gia đình là như trụ gia đình. Rồi là trong một cái ngôi chùa là cũng thích làm cái vị trụ trì hay là chủ. Thì cái địa vị nó cũng là một cái đối tượng để mà có người phải tu. Rồi cái nữa là gì? Là ăn uống. Ăn uống đấy cũng là một đối tượng mà làm có người là mê mẩn. Làm người là mê mẩn. Rồi cái đối tượng thứ năm làm con người là say mê, đó là nhà cửa xe cộ, nhà cửa xe cộ hay là cái môi trường để mà mình đang sống, nó gọi là thủy, là nơi ngụ nghỉ, giường cao cửa thấp, xe cộ vân vân. Thì đó là năm cái đối tượng mà Đức Phật chỉ ra cho con người thấy, năm cái đối tượng nó kích thích cái sự tham luyện của con người. Nhưng mà tầm óc của con người chúng ta chúng sinh là không thấy cái bề trái của chúng. Tầm óc của chúng ta không thấy được cái sự nguy hiểm của năm cái đối tượng này. Thấy là chỉ a vào thôi, như con chưa thân, thấy tiền bạc, thấy sắc đẹp, rồi thấy cái danh vọng địa vị, rồi thấy ăn uống, rồi thấy cái phương tiện là sự lắng đọng, chứ không thấy được cái bề trái của nó. Cùng giọng chí chúng ta thấy rằng báo chí đưa tin có một số những thiếu lực Việt Nam do hoàn cảnh nghèo quá. Cho nên cũng nghĩ rằng được tỷ lệ chồng nước ngoài là được là đổ đời. Thì có một số đổ đời thật, nhưng mà không phải ai cũng như vậy. Và những cái số còn lại là bất hạnh, là khi mà đi ra nước ngoài rồi tưởng rằng cột được cái cuộc sống thay vì nghèo khổ trên đất nước Việt Nam, họ tưởng rằng qua đó sẽ là sống cuộc đời sung sướng. Nhưng không ngờ qua đó người chồng là bị tàn tật, không những tàn tật rồi mà lại sống trong cái vùng quê nghèo. Đấy là vùng quê nghèo. Không những vậy rồi mà những người phụ nữ Việt Nam đó lại làm những công việc giống như một người nô lệ, một người nô lệ về mặt công việc. Không những vậy rồi mà người đó giống như một cái người nô lệ về mặt tình dục nữa. Là ngoài giống chồng đó ra thì cô này còn bị bắt phải là phục vụ cho những người đàn ông khác nữa. Như vậy có thể rằng là những cái khổ đau, những cái khổ đau của là những cái suy nghĩ về những cái ảo tưởng đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là như vậy thì mình đang nói cái gì nhỉ? Mình đang nói cái gì? Đang nói cái tham ái, đang nói về cái bề trái của sự tham ái. Tham tiền thì những cái người phụ nữ đó họ tham tiền, đấy là chỉ nghèo mà nghèo cho nên họ tham tiền, nghĩ rằng sẽ qua đó với hy vọng rằng sẽ đổi đổi đời, nhưng mà không ngờ rằng họ đang bị lừa. Tức những cái bề trái của cái sự tham dục nha. Cũng tương tự như vậy cho những cái đối tượng còn lại, sắc đẹp. Sắc đẹp là cái bề trái của sắc đẹp này. Thì Đức Phật có cảnh giác với những cái người tham sắc này, là chỉ như có một cái cô thiếu nữ tuổi 15-16 tuổi ở trong cung vua đấy nha. Và tất nhiên chúng ta biết rằng là nhan sắc tuyệt vời, nghĩa là 15-16 tuổi là cái tuổi mà phải nói là đỉnh cao sắc đẹp của một người phụ nữ. Nhưng rồi người phụ nữ đó là 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi thì bắt đầu ứng hẳn như vậy. Thì theo thời gian sẽ lưng sẽ còng, lưng sẽ còng. Và ban đầu thì nước da đẹp đấy, nước da lá trơn trắng vân vân. Từ từ rồi sẽ có nếp nha. Mấy vị này thì chưa đi làm phòng mịt đâu nha, nhưng mà cỡ 10 năm 20 năm nữa là không chừng là đi làm phòng mịt đó. Cái vẻ này nó thấy rằng là nó có một cái sự chuyển, mà chuyển tiến theo cái luật vô, theo cái luật vô thường là thay đổi nha. Vô thường thay đổi. Thì khi mà chú bị thiếu nữ lúc đây 16-17 tuổi là vừa sắc đẹp là nhất trời như vậy, thì bây giờ cụ bà 80-90 tuổi nhăn nhăn đó, thì Đức Phật nói rằng đây là bề trái của sắc, của sắc này nè, bề trái của sắc này. Tương tự như vậy là cho đến danh vọng địa là địa vị. Chúng ta biết rằng là có những cái vị tộc, nhưng mà sau đó duy trì đi là ở tu á, như là biến đổi Pháp này, thấy không? Mà ông gì là trước đây là tổng thống Pháp là Chirac này, và bây giờ thì đi ở tù. Thì những cái sự tại vì khi lên mà để làm chính trị là thường là thủ đoạn, để giành được cái chức đó thì phải dùng thủ đoạn. Mà nếu như mà cố thủ đoạn thì anh cũng sẽ dùng thủ là thủ đoạn. Thế là chắc chắn rằng sẽ đưa tới một người một phe bị loại, đó là bề
tiền tài của những đồng tiền gì,
cái ăn uống cũng vậy, cái đối tượng thứ tư của cái dục là ăn uống cũng vậy. Chúng ta sẽ cái bề trái của cái sự ăn uống. Như chúng ta biết rằng là lần thứ tư có giảng về đề tài về sức khỏe rồi nhé, thì cái ăn uống là quý vị biết rằng với nền kinh tế hiện nay người ta sẽ làm bằng mọi cách để đánh vào cái thị hiếu ăn ngon của con người bằng những thủ đoạn để lợi về kinh kinh tế. Chẳng hạn như chúng ta biết rằng họ đi bán rau muống nhưng họ bỏ hóa chất, họ bán giá, họ cũng là bỏ hóa chất, chỉ trong một đêm thôi mà nó cao vậy, từ đây là lên cao vậy trong một đêm. Hoặc là những cái con bò, thấy không? Đó, hoặc là những thực tế con heo là họ bỏ hóa chất, nuôi nó nuôi dưỡng bằng hóa chất thì lợi nhuận kinh tế hơn. Đó, hoặc là chúng ta thấy những cái người là uống rượu mà còn say xỉn, thì những cái người uống rượu say đắm như vậy thì cái bề trái của nó là tác hại về mặt sức, về mặt sức khỏe, thế nào? Thì Đức Phật nói là như thế đó. Đức Phật nói rằng là những cái đối tượng mà mình tham muốn á thì nó sẽ có cái bề trái của nó. Ngay cả cái bề đối tượng thứ năm là về cái phương tiện đời sống, nhà cửa xe cộ, nó cũng có bề trái của nó. Và Đức Phật là ví cái tham dục á, Đức dùng Đức Phật dùng những cái hình ảnh rất là hay. Đức Phật nói tham dục là giống như là một người cầm cái bỏ đũa mà chạy ngược gió, như cầm cái bỏ đũa của mình chạy gió đầu tiên là một đời. Thì ai nắm thử cái gì phải không? Mình chạy ngược gió, mình chạy ngược với gió thì nó có một nóng, nhưng mà chạy ngược gió thì gió sẽ thổi lửa vào những người chúng ta. Đức Phật dùng hình ảnh là cái này là cái tham dục nó có tác dụng như vậy. Mình càng tham muốn thì những mình khổ. Tức là dùng một cái hình ảnh thứ hai nữa rất hay là cái tham dục nó có cái đặc tính đặc biệt giống như một cái con chồng nó cầm một cái khúc xương, nhưng mà khúc xương nó đã lóc hết hết rồi và nó cứ cầm mà càng gặp nhiều chừng nào thì nó càng cõi khạc chừng nó, vì nó có biến thích nào đó, nhưng mà nó cứ cảm giác đi rõ là nó thích thương nó mà thích thương cái rồi thì nó cứ chậm hoài. Tức là dùng một cái hình ảnh rất là cụ thể, rất có ý nghĩa. Đó là cái lòng dục nó chỉ làm cho mình khao khát, càng nắm mình vào chừng nào thì chỉ có khổ đau mà thôi. Với những cái ví dụ như vậy để mà Đức Phật chỉ ra cho chúng ta một cái hướng giải quyết, một cái hướng giải quyết, thì chúng ta biết rằng cái đời sống gia đình vợ chồng với nhau, vợ chồng với nhau thì mình phải thấy mình phải thấy rằng chính cái gọi là ái luyến á, nó sẽ làm cho nếu như không biết cách, không biết dừng lại thì nó chính là nguyên nhân đưa tới đổ vỡ hạnh phúc. Chúng tôi biết có một cái chuyện đó, có một cái cô đó là giáo viên rất đẹp, có chồng cũng đẹp, cô đó thì ở quên chồng đó, người chồng thì làm việc ở tại thành phố, làm việc công nghệ thông tin. Hai người đã lợi nhau có ba mặt con nha. Vợ là một giáo viên rất là xinh, rất là trúng tuyển vào với chồng, có ba đứa con. Phải nói rằng một cái người vợ lý tưởng, vừa đẹp vừa có công việc lương thiện và biết chăm sóc gia đình cho mình, nhưng mà ở không quên Thế rồi người chồng ở trên này thì trước đây là thỉnh thoảng cũng có là về thăm vợ thường xuyên, nhưng sau đó nó có một cái yếu tố là thứ ba, có một yếu tố thứ ba đó là có một cô đó là Việt kiều về Việt Nam làm ăn, mà cô này là khá tôn giáo, hai vợ chồng là Phật giáo, còn cô này là khá tôn giáo, cô này xấu mà không đẹp. Nhưng mà cô này về thì những chàng này, người chồng này lại mê. Mê đây không phải vì mê sắc đẹp, mà mê vì tiền. Mê vì tiền. Thế rồi mới cặp cái cô này. Và hai người sống với nhau là lẽ nhiên là ngoài gia phú có một đứa con. Thế rồi quyền nó đổ vỡ. Như vậy rằng là đây là một cái ví dụ để thấy rằng đổ vỡ của gia đình là tại vì tham tiền, một bên là tham tiền và một bên thì tham sắc. Ông chồng người thanh niên đó là tham tiền của cô Việt Kiều, còn ngược lại cô Việt Kiều là thích chàng này, việc chàng này đẹp đẹp trai, thế là đó là vì tiền vì sắc đẹp. Và hai người đến với nhau thì cái quyền gia đình với cô giáo viên đó tán tâm vật. Sau đó đi đến hồi yên, hồi là ly dị. Khi ly dị là cái gì thì ba đứa con này là nạn nhân. Ba đứa con này là nạn nhân. Rất là đau, rất là đau khổ. Và cái người phụ nữ đó phải rất là khó khăn để mà dạy dỗ là ba đứa con này, vì nó cảm thấy tổn thương về tinh thần. Đó. Như vậy đây là có thể là một cái trường hợp đổ vỡ gia đình cũng vì tham ái gì là tiền bạc sắc đẹp. Rồi một cái câu chuyện có thật. Thứ hai, tiêu biểu trong đời sống xã hội là chồng là một người làm về cái chỗ cái công ty dầu khí của tàu, lương rất là khá. Và cái người chồng này rất là đàng hoàng, rất là đàng hoàng. Thế nhưng cái người vợ phụ nữ là ở nhà thì cái người phụ nữ này làm đi ngoài mình. Đi ngoài. Mặc dù đã sống với nhau có hai đứa con trai rồi, hai đứa con trai rất đẹp, người chồng rất đàng hoàng, nhưng mà người phụ nữ này là đi ngoài. Lẽ nhiên rằng là đây là vì cũng vì cái gì, cũng vì một cái sự gọi là tham ái về sắc đẹp. Cái tiền bạc thì công ty dục ý này là đủ rồi, chắc chắn là những người phụ nữ này không phải là vì dục tiền mà tại vì tham sắc đẹp. Thì đấy là những cái câu chuyện để cho chúng ta thấy rằng là cái chuyện đổ vỡ của gia đình nó có nhiều lý do. Lý do hoặc là vì tiền, hoặc là vì mình, hoặc là vì danh vọng địa vị, hoặc là vì thức ăn là như là nhậu xỉn về đánh đập vợ, hoặc là vì xe cộ nhà cửa, thì chung quy là do cái tham, do cái tham ái. Thì bây giờ chúng ta giải quyết sau khi chúng ta nêu ra cái hiện tượng khổ đau, cái hiện tượng đổ vỡ của gia đình, sau khi chúng ta biết được cái nguyên nhân rồi, thì bây giờ chúng ta xử lý, chúng ta giải quyết. Thì bây giờ ở đây Đức Phật có đưa ra một cái hướng giải quyết, một cái hướng giải quyết có liên hệ đến đời sống vợ chồng. Thì như quý vị biết rằng trong cái cuộc sống là cái tình cảm là quan trọng. Cái những cái tình cảm hay là gọi những cái tình yêu đó, đó là một cái gắn kết, gắn kết cái sự chung thủy của hai người. Đó, những cái tình cảm hay là tình yêu. Và chúng ta biết rằng những cái tình yêu này mà chúng ta phải dùng những cái kỹ thuật gì để phục vụ cho cái gọi là tình yêu. Đấy là. Thì quý vị biết rằng những cái yếu tố tâm lý nó đóng góp rất lớn trong vấn đề mà gọi là kỹ thuật để mà bảo vệ hạnh phúc của gia đình. Người có nói rằng khi yêu thì giải đấu cũng, yêu thì giải đấu cũng, khi yêu thì giải đấu cũng là cũng tròn, mà khi mà ghét rồi thì cái bộ hồn này là nó cũng méo. Thì đây là một cái câu mà cha ông mình rút kết để nói đến rằng yếu tố tâm lý rất là quan, rất là quan trọng. Thì cái người vợ hay người chồng phải hiểu cái kỹ thuật để nắm được cái này, để làm sao cho cái người chồng của mình hoặc cái người vợ của mình mặc dầu xa nhưng mà không thể bỏ mình được. Thì đây là cái tầm dùng của phòng của tình người, là làm sao để cho cái partner của mình hay là cái người là phu quân hay phu thê của mình không bỏ mình, là làm sao để mình để nó cho cái đối tác đó là phải làm sao mình để giúp cho cái tình cảm làm được tốt đẹp. Thì chúng ta biết rằng trong đời sống vợ chồng thì cái vấn đề tâm lý là quan trọng. Quý vị biết rằng là có một cái đất nước đó nhỏ thôi, nó ở trong cái vùng địa Trung Hải, chúng tôi quên tên rồi. Một cái đất nước nhỏ nhưng họ có cách xử lý những cái cuộc tình ly hôn, ly thân, ly dị rất là hay. Và quý vị biết rằng hầu như 99% sau khi họ xử án xong rồi thì 99% đó cũng rất là hay. Thì quý vị biết họ dùng cái kỹ thuật gì không? Là khi cái tòa án của cái đất nước đó nhận được một cái tờ đơn ly thân, ly dị, rồi ok, hai người muốn lấy gì phải không? Được. Thế rồi họ cho hai người này ra ở ngoài một cái hoang đảo, chỉ có hai người mà thôi. Bắt ra ở đó, ngoài ra trên cái đảo đó không có ai cả, cho thức ăn thức uống đầy đủ nhưng mà chỉ hai người thôi. Có thể rồi sao? Cho ở một tháng sau thôi là tiếp thư vào xin cho chúng tôi vào, chúng tôi không có lý nhân lý gì nữa. Hầu như cái đơn nào mà lý nhân lý gì là cái nơi giải quyết tòa án đó từ bắt ra cái đảo đó là ở hoặc hai vợ chồng đó là ở thôi, không cho ngoài ra không có không giả ăn hết, cho thức ăn thức uống đầy đủ. Thế rồi không lâu sau vài tuần một tháng gì đó lâu lắm rồi là việc đơn thôi, cho chúng tôi vào, chúng tôi nhất quyết không lý gì nữa. Khi người ta đi ra ngoài đảo rồi thì nhiều căn nhà quốc còn và ai có cái người thứ ba nào nữa đâu, không có một chàng thanh niên nào cũng không có bóng dáng một cô gái nào hết nữa, chỉ có mình và ta. Thế rồi hai người thu nhập gắn bỏ nhau trở lại. Thì đấy là một cái việc làm, một cái kinh nghiệm thực tế của một cái điều phước đó để nói lên gì? Để nói lên cái tâm lý của con người rất quan trọng. Cái vấn đề cũng là hai người đó, và tại sao khi mở trong cái đất nước, đất liền đó, thì là ghét nhau. Nhưng mà có hai con người đó mà bung ra cái đảo thì lại thương nhau tình thế. Thấy không? Như vậy rõ ràng cái tâm lý là cái sự sức mạnh là do tâm lý. Nghệ thuật tập về hạnh phúc là biết sử dụng công lý. Và Đức Phật khi liên hệ đến vấn đề quan hệ vợ chồng thì Ngài cũng dùng cái kỹ thuật này. Ngài dùng cái kỹ thuật công lý. Thì Ngài nói rằng khi chồng đi đâu xa về, nhớ phải mua quà cho vợ. Thế nào? Chồng đi đâu xa về nghe, nó phải nhớ mua quà cho vợ. Thì chúng ta thấy đây là một cái nghệ thuật. Thế nào? Tại vì nam và nữ đó, là nó có những cái đặc biệt tâm sinh lý riêng khác biệt nhau. Người nam có cái đặc điểm là như một cái người hùng vững chắc, trụ cột để bảo vệ. Thế nào? Còn cái người nữ cái phong sinh lý của họ là giống như một cái cây nó mềm yếu, nó cần được che chở, nâng niu. Thế nào? Đây là cái phong sinh lý. Thì cái người chồng vậy là phải biết mình là trụ cột về mua quà như vậy. Tại vì người nữ họ rất thích được làm săn sóc, họ rất thích được săn sóc. Thì cái này các phụ nữ đây có thể đúng không quý vị? Đúng vậy, đúng quá. Và quý vị biết sao không? Có nhiều cái cuộc ly dị mà lý do là vì sao biết không? Vì chồng là những khoa học gia, chồng là những khoa học gia, những nhà nghiên cứu. Thế rồi là khi ông nghiên cứu là những nhà cái gì thì những nhà nghiên cứu là họ đam mê lắm, họ đam mê khoa học lắm. Cho nên khi họ nghiên cứu cái này, họ thí nghiệm cái kia là tự nhiên là nó họ say mê trong cái công việc. Mà khi họ say mê trong cái công việc này thì tự nhiên họ quên đi cái người bạn đời. Họ về họ nhìn cái người bạn đời của họ không tha thiết gì nữa. Đấy không? Thế rồi thì với tư cách là người phụ nữ, là người vợ, làm sao mà chịu nổi? Đấy không? Cứ ở hành hành trước mắt anh em, anh nhìn tôi với cặp mắt mà giống như cổ đá vậy, làm sao tôi chịu nổi? Và cái tâm lý đó một ngày, hai ngày, ba ngày, cuối cùng thôi thì gì? Ai đi cưới nhau về mà chẳng có quan tâm gì là em hết. Cưới về phải đóng như là công vậy. Cho nên là tâm đơn đi gì? Và chúng ta biết rằng lý do là những cái người chồng họ thiếu tâm, thiếu tâm. Tất nhiên là họ là những nhà khoa học, những học đam mê công việc, họ quên đi cái người bạn đời. Vì vậy cho nên rằng cái mua quà về cho vợ đây là một cái hình ảnh tiêu biểu nói lên cái sự quan tâm của cái người chồng đối với người vợ. Đây là tư cách là một người nam là phải có những cái biểu hiện bảo vệ, quan tâm đến người bạn đời của mình. Rồi ta chúng ta biết rằng cũng là yếu tố tâm lý đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống. Thì chúng ta biết cái gì dù rằng là ngon, dù rằng là bổ, dù rằng là hay, dù rằng là đẹp, mà nếu như mình cứ xài hoài, gặp hoài, nghe hoài, thấy hoài thì tự nhiên sao thưa quý vị? Chán không? Ồ, chán không? Vậy như rằng khi mà cưới nhau là hai cái tâm lý là rất thích là gần nhau. Cái nào? Đây là cái tâm lý rất thích. Và lúc đó hai người tưởng rằng là mình có thể ở với nhau suốt, suốt đời. Nhưng mà khi ở với nhau rồi ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng đi vô gặp, đi ra thì gặp. Vô ra hàng ngày là gặp nhau là dần dài. Gặp nhau hoài được vậy thì tự nhiên dù đẹp trời đi nữa là cũng chán. Thì Bây giờ mình phải có cái nghề thôi. Thay đổi tâm, thay đổi được tâm lý. Thì Đức Phật chỉ cho chúng ta trong một tế vờ phải có tùy lúc mà phải tổng quan nha, tổng quan mình như là một người ăn chay. Có những lúc tổng quan mình như là một người ăn chay đội tế vờ nha. Có những lúc người chồng phải tổng quan mình như là một người, là một gì, một người cha đối với vợ, là những cái tình cảm mà phải nói rằng là như là tha thứ. Chẳng hạn như người vợ mình nó có những cái lỗi, nó có những cái mình không biết ra, là mình như là người anh trai chỉ cho em, hoặc là chúng ta như là người em trai thì thân là chị xem vợ như là người chị. Có những lúc xem vợ mình như là người em gái, mình nóng cái vai, ta phải thay đổi tâm lý. Thưa quý vị, đây là cái nghề của thay đổi tâm lý nhé. Có những lúc mình xem vợ mình như là người em gái, có những lúc mình xem vợ mình như là người chị gái, phải nghe lời nha. Và có những lúc mình phải xem vợ mình như là người con, là biết dạy dỗ và biết tha tha thứ. Và có những lúc mình phải đóng vai như là một người bạn học của xem nắng, xem là nắng hạn rồi chưa hết. Tức là nói cái này mới quan trọng. Thỉnh thoảng mình phải đóng vai như là người, như là người gì thưa quý vị? Đúng rồi. Có những lúc là người chồng phải đóng vai mình như là người yêu đối với vợ, đối với vợ mình. Quý vị biết rằng là khi mà hai người yêu nhau là đẹp lắm, phải không? Khi mà cái giai đoạn trước khi là cái hôn á là đẹp tuyệt vời. Trời ơi, mà anh mà đi chồng chút là em cảm thấy như chồng năm phút, em cảm giác như là năm ngày, như là năm thiên phút. Hoặc là ngược lại, anh mà chồng năm phút là em cảm giác là thời gian nó như là lâu, là năm năm, vân vân. Một cái tình cảm rất đẹp thì đây chính là một cái nghệ thuật thay đổi tâm tâm lý. Tất nhiên là mình đóng vai như là một người, một người yêu. Đây là một nghệ thuật gọi là thay đổi tâm, thay đổi tâm lý. Và Đức Phật cũng dạy tiếp cũng về tương tự về người vợ đối với chồng. Đấy, người xem chồng mình như là người em trai. Có những lúc xem chồng mình như là người anh, người anh trai. Và có những lúc xem chồng mình như là như là bố, mình như là mẹ, xem chồng mình như là con chứ. Xem chồng mình như là con là việc tha thứ. Đúng rồi, chúng ta thấy là mẹ gọi thì con hay chú con gọi lộ gì á, nó cũng tha, nó tha thứ. Là quý vị thấy không? Nhiều khi chúng ta biết rằng trong gia đình á, là tâm lý bà mẹ phải cực kỳ là nhiều khi mẹ đứa con ngoan là ít thương, nhưng mà mẹ đứa mà nó nghịch ngợm này rồi là nó hứa thì lại thương. Thì tất nhiên là cái tâm lý của bà mẹ là việc tha thứ. Thì đây là một cái tâm lý. Và có những lúc là xem chồng mình như là người bạn, biết chia sẻ kiến thức, chia sẻ những cái hiểu biết trong đời sống. Và có những lúc mình xem chồng mình như là người, người biết. Và chúng ta sẽ thấy vậy, đây là những tâm lý nhưng mình cần phải thay đổi khi mình đang sống với nhau, là mình phải tạo ra những cái tình huống để nó có cái ý nghĩa đó. Chẳng hạn như là có những lúc mình phải đóng vai là người yêu, là chẳng hạn như mình hẹn hò nhau ở đâu đó, và mình ăn bận như thế nào cho nó đẹp, như cái thời kỳ mà hai cửa hàng nhau vậy nha. Đó, cái xóm lại cái thời kỳ rất là đẹp nha. Và chúng ta sẽ thấy rằng nhiều khi mà những cái người chồng vợ công tác xa vậy nhưng mà nhiều khi lại hay vì xa vậy là mới nhớ nhau, gần nhau hoài là nó chán, nhiều khi là bực bội nhưng mà xa nhau rồi mới thương mới nhớ, thế là rồi phải gặp nhau, miễn là vì đó nên chúng hiểu. Và chúng ta biết rằng là trong đạo Phật á, thì chủ trương nếu như quan hệ vợ chồng với nhau thì nên chung thủy, đó là cái giới thứ ba khi một người Phật tử phát tâm quy y Tam Bảo. Thế là khi quy y Tam Bảo thì gọi là tam quy ngũ là ngũ giới, à tam quy là mình phải quy y nương tựa, thứ nhất là Phật, thứ hai là Pháp, à, thứ ba là Tăng, mà là Tam Bảo là ba cái đối tượng yếu tố quan trọng rất là quý tinh thần Phật Pháp Tăng. Thế là ngoài ra một cái vị Phật tử được gọi là Phật tử là phải quy y năm giới, tức là phải tuân thủ năm cái giới cấm. Thứ nhất là không được sát sinh, thứ hai không được trộm cắp, thứ ba không được tà dâm. Tà dâm đây có nghĩa rằng hai vợ chồng phải chung thủy với nhau, không được ngoại tình. Đó là yếu tố thứ ba có liên hệ đến đề tài của chúng ta. Yếu tố thế giới thứ tư là không được nói dối. Yếu tố thứ năm là không được uống sử dụng những chất kích thích như là rượu rồi vân vân. Thì như vậy là một người Phật tử đang sống trong cái thế giới tương đối, quan hệ với quan hệ trong gia đình thì tức là chủ trương hay là đạo Phật chủ trương hai vợ chồng phải nên chung thủy với, nên chung thủy với nhau. Đó. Thì đó là một số những cái gợi ý hay là một số những cái lời dạy của Đức Phật có liên quan đến cái đời sống là vợ chồng thì ta nên chung thủy với nhau và chúng ta nên thay đổi những cái tâm lý nên thay đổi những cái tâm lý để nó tránh đi cái sự nhàm chán. Đó là những cái lời dạy của Đức Phật có liên quan đến cái đề tài là hạnh phúc gia đình. Và chúng ta sẽ thấy rằng đó là những cái lời dạy và chúng ta là những người Phật tử thì chúng ta phải biết cách vận dụng. Từ những cái lời dạy đó chúng ta sẽ sáng tạo thêm, chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ thêm bổ sung để mà duy trì hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy rằng mọi cái sự vật hay là hiện tượng trên cuộc đời này là luôn luôn thay đổi, thế nào thì cũng vậy, cái quan hệ vợ chồng chúng ta thấy trong thực tế không phải là không thay đổi, phải không? Bây giờ giả sử như hai vợ chồng sống với nhau có hạnh phúc cả trăm năm thì cuối cùng rồi phải chia tay, phải không? Chồng hoặc vợ sẽ chết, sẽ ra đi, nó phải đến này. Đó, và những người còn lại, những thành viên còn lại phải có những cái ứng xử là thế nào đây? Chưa kể rằng là khi hai người đang còn trong cái tuổi mà phải nói rằng là rất là đẹp cuộc đời, mà vì bất kỳ lý do nào đó, vì tiền bạc, vì sắc đẹp, vì điều gì, vì ăn ngon, vì phương tiện mà đành phải chia tay, thì những người còn lại chúng ta phải giải quyết thế nào? Thì đây chúng tôi đang ý muốn nói là đề tài của chúng ta là bằng mọi cách nào đó phải giữ hạnh phúc gia và gia đình, phải không? Làm phải chung thủy và chúng ta phải có những cái nghề thuật để bảo vệ hạnh phúc. Nhưng một cái thực tế đang diễn ra trên cái cuộc mọi sự việc nó thay đổi. Thế là nó sẽ thay đổi. Và chúng ta sẽ làm gì với cái hoàn cảnh mới? Chúng ta sẽ làm gì với hoàn cảnh mới? Trong trường hợp khi hai người chia tay nhau, thế là, và chúng ta thấy rõ ràng là khi chia tay nhau đó là bất đắc dĩ, không ai muốn cả. Nhưng mà thực tế thành là chia tay nhau thì đây là một sự tổn thương, một cái sự mất mát, và đây được gọi là khổ đau, gọi là mà Đức Phật liền vào cái gọi là cầu bất đắc khổ. Cầu mà không được thì đó là khổ. Mình mong muốn ở với nhau suốt trăm năm nhưng mà không được thì đó là khổ, đó là khổ đau. Đấy mà. Rồi bây giờ chúng ta đang đề cập qua một giai đoạn mới là hai người chia tay. Hai người chia tay có nghĩa là hai người đang khổ. Thế này, một trong hai người hoặc là cả hai là đang khổ đau. Thì bây giờ mình giải quyết thế này, xử lý là thế này. Thì như chúng ta biết rằng là nguyên nhân của khổ đau là tham ái. Thế này, tham ái là một cái năng lượng nó thích thú làm cái công việc đó. Đấy, một cái thích thú làm cái công việc đó, và cái công việc đó chỉ là quan hệ nam nữ. Thì bây giờ khi chia tay rồi là nghĩa là khi mà cái đối tượng không còn nữa thì bây giờ không lẽ ngồi đó mà buồn đâu. Đấy, không lẽ mà sau khi chia tay rồi là đi từ đó là những cái giải pháp không thiết làm theo đó. Vì đạo Phật xuất hiện là gì? Chỉ cho chúng ta thấy khổ và diễn là diễn khổ. Khổ do chúng ta tạo ra và diễn khổ cũng do chúng ta tạo ra. Thế này, bây giờ chúng ta đang ở trong giai đoạn mới là chia tay nhau, chắc chắn là buồn đau rồi. Buồn đau rồi. Cái chuyện mình không muốn nhưng mà thực tế phải ra là một trong hai người nó buồn lắm. Thì bây giờ không lẽ mình buồn lắm, phải không? Nhưng mà bây giờ mình phải làm cách nào để hết buồn lắm đây, phải không? Đó, đây là vấn đề chúng tôi muốn chia sẻ cùng với quý vị. Thì như hồi đầu chúng ta được biết, Đức Phật đấy là ngài sống trong một gia đình giàu có, là hoàng tử, vợ đẹp, con thơ, giàu có, phải không? Thế rồi ngài đi tu, ngài đi tu thì tổ tiên trên đời cho rằng đây là một cái tại sao là Đức Phật dài thế, vừa hoàng tử giàu có, vừa vợ đẹp như vậy lại bỏ đi tu, sao buồn thế, phải không? Nhưng chúng ta thấy đó là cái suy nghĩ của thế gian. Còn cái suy nghĩ của bậc thánh họ là nhìn xa hơn, họ nhìn cái chiều sâu hơn. Và chúng ta thấy rằng sau khi mà Đức Phật là xuất gia thành đạo rồi thì ngài về làm cái gì? Ngài về ngài khuyên là vợ của Bích Tu luôn, hoàng hậu Gia Duy Đà La, công chúa Gia Duy Đà La của Bích Tu luôn, con La Hầu La của Bích Tu luôn. Không những vậy mà Đức Phật còn là kéo luôn cả vua cha để làm của Bích Tu luôn, và tất cả những cái người trong cung vua quân là về của Bích Tu luôn. Đây là một cái sự kiện lịch sử có thật, một cái cách giải quyết của Đức Phật. Thế là như vậy. Và sau này Đức Phật có nói rằng cái hạnh phúc tối thượng ngài phân biệt hai loại hạnh phúc: một cái hạnh phúc rốt ráo tối thượng và một cái hạnh phúc của thế gian. Cái hạnh phúc của thế gian đó là đời sống gia đình, đời sống vợ chồng con cái, thì đó là cái hạnh phúc của thế gian. Và Đức Phật nói rõ rằng cái hạnh phúc thế gian này chỉ là tương đối, chỉ là tạm thời. Chúng ta nên nhớ quân của thế gian chỉ là tạm thời. Và Đức Phật cũng chỉ cho chúng ta thấy cũng như cái cuộc đời của Ngài chỉ cho chúng sinh thấy rằng cái cuộc đời này nó có một cái hạnh phúc khác rốt ráo toàn diện hơn. Đó là hạnh phúc xuất xuất gia, hoặc là tương tự như là xuất xuất gia. Và chúng ta nghe một cái câu chuyện định nghĩa hạnh phúc của Đức Phật. Thì một hôm có một cái vị ngoại đạo, có một cái nhóm ngoại đạo Ni Tiền Tự hay là Ni Căn Tăng trong Phật ngữ Ấn Độ cổ đại. Thì cái nhóm ngoại đạo này là cái tranh luận với Đức Phật lắm. Thì hôm đó cái nhóm này sau cái tranh luận với Đức Phật thì thất bại. Thế rồi Đức Phật mới hỏi cái nhóm ngoại đạo này, giữa ta và nhà vua Bimbisara ai sống hạnh phúc thân an? Thì cái nhóm bài đạo đó trả lời rằng Sa môn Gotama và Đức Phật sống hạnh phúc hơn nhà vua Bimbisara. Và Đức Phật hỏi lý do, thì ngoài đạo sẽ trả lời rằng tại vì Đức Phật có thể ngồi thiền trong một giờ, vì rằng Đức Phật có thể ngồi thiền trong một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến bảy bạn ngày, thế là có thể ngồi thiền cho đến bạn. Và lúc đó Đức Phật mới trả lời rằng đúng vậy, đúng vậy. Thì một cái câu chuyện ngắn như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái hạnh phúc chân thật chính là thiền định. Mà mục đích của thiền định là gì? Mục đích của thiền định là diệt trừ tất cả những cái vọng tưởng. Diệt trừ tất cả những cái vọng tưởng, mà những cái vọng tưởng đó chính là đồng nghĩa của sự tham, tham ái. Mình tham ái, mình thích cái này, mình thích cái kia. Tại sao mình thích? Cái thích đó là cái ảo. Tại sao mình thích cái đó? Và cái đó được Đức Phật là vì như con chó là nó gặp thấy quốc sư mà hết thịt rồi, nó cứ gặp hoàn càng gặp thì nó càng khổ. Càng khổ lắm là có nghĩa rằng Đức Phật cũng nói rằng cái mà ngươi thích là nó không có thật. Mà ngươi tự tưởng là thật. Cho nên ngươi càng là xài bao nhiêu thì ngươi càng nó khổ bấy nhiêu. Ngươi càng nóng xanh bao nhiêu thì ngươi càng khổ đau ấy bấy nhiêu. Thiền định là cái mục đích của thiền định là làm cho tâm của chúng ta diệt trừ mọi cái vọng tưởng, diệt trừ mọi cái ảo hoàn, ảo giác, để cho tâm chúng ta trở nên thanh tịnh. Và lúc đó trí tuệ nó mới hiện khởi, thấy sự thật như là như thật. Cái ảo giác này á, của thiền định cho chúng ta cái kinh nghiệm là ví như vậy. Chúng tôi sẽ cho quý vị một cái hình ảnh để quý vị biết được cái ảo và cái thật ngay trong cuộc sống này. Bây giờ ở đây quý vị nhìn lên con thể của tôi biết cái này, thấy ạ, thầy này là không đức. Trước đây thì không biết, nhưng mà bây giờ hai bạn biết rồi, không đức. Thế rồi quý vị nhắm mắt lại đi. Khi quý vị nhắm mắt lại, quý vị có thể hình dung ra hình ảnh của tôi ở đây không? Đó, đấy là có thể hình dung ra, có thể tưởng tượng lại được ha. Đó, thì như vậy là cái hình phỏng thật của chúng tôi đang ngồi trên cái bàn này, và cái hình phỏng của chúng tôi đang nằm trong cái sự nhớ lại của quý vị là cái nào thật, cái nào ảo, cái nào thật, cái nào ảo. Là cái con người của ông đang ngồi đây là thật, còn cái hình phỏng mà của ông nó đang nằm trong tâm trí của chúng tôi là cái đó là ảo. Đúng vậy không? Đúng vậy nè. Cái cái hình thân mà cái quý vị nhớ lại hình phỏng của chúng tôi là cái hình phỏng của ông thầy có đứng nằm trong tâm trí thì cái đó là ảo. Đúng rồi nhé. Rồi, và người chúng sinh tự nhiên thế giới tưởng tượng rằng cái ảo đó là thật. Chẳng hạn như quý vị nói là thương ông thầy này, hoặc là ghét ông thầy này, Nhưng mà thật sự ra quý vị đang thương để cái hình bóng của ông thầy này nằm trong tâm của quý của quý vị, đúng vậy. Chẳng hạn như ông thầy này ngày mai quay ra là Hà Nội hay là đi qua Mỹ, rồi quý vị nói mà ông thầy này dễ ghét quá, ngồi ở đây mà ghét, ông thầy kia đâu có biết đâu. Nhưng có phải mình đang thương, mình đang ghét cái hình bóng của ông đang nằm trong tâm của mình không? Đúng vậy mà. Ôi, thế ra cái lâu nay mình sống với cái ảo mà, đúng không? Mình nói mình thương ông này, mình nói mình ghét người này, nhưng mà thật sự ra mình thương ghét những cái hình bóng ảo của những cái người đó đang nằm trong tâm của, hoặc đang nằm trong hồi nhớ của mình, đúng vậy không? Đó. Thì cái này để nói đến rằng cái thiền này mà Đức Phật nói á, cái hạnh phúc chân thật á là do thiền định. Thiền định ở đây chỉ là giúp cho chúng ta phân biệt được đâu thật đâu giả. Và chúng sinh thì đam mê ái luyến, nhưng mà cái người tỷ, cái người hành thiền họ biết cái tham ái, cái ái luyến đó là cái ảo, sẽ không thể nào mang lại lợi ích hạnh phúc được, giống như một cái con chó nó cứ tưởng rằng khúc xương đó là thật thế này. Và bởi vậy cho nên nó cứ gặm hoài gặm mãi nó tưởng khúc xương đó là thật, nhưng mà để ra khúc xương là hết thịt rồi mà nó cứ gặm hoài, càng gặm là càng khổ tâm. Đó, một cái hình ảnh này nói đến rằng trong Phật giáo á, thì chỉ cho chúng ta thấy rằng có hai cấp độ cho hai loại nhận thức. Một cái cấp độ mà Đức Phật gọi là hạnh phúc của thế gian, thiện niệm đó là mãi trong không gian này, do cái nhận thức tham ái mang đến. Em sự thích nhau cho nên mới ở với nhau chứ, vì ái luyến nhau cho nên mới ở với nhau. Thì trong cái hoàn cảnh như vậy, Đức Phật vì lòng từ bi cho nên ngài cũng cố gắng chỉ ra những cái phương cách, những cái nghệ thuật để giúp cho cái đời sống thế gian, cái cuộc sống hôn nhân gia đình được an vui hạnh phúc đấy là. Nhưng cuối cùng vì một lý do, một lý do nào đó mà không thể sống với nhau được nữa, thì Đạo Phật cũng mở đường hay gợi ý cho những cái người đang đau khổ vì cuộc chia ly thấy rằng cuộc đời này không phải là đã hết, hạnh phúc cái cuộc đời này vẫn đang nằm đó. Và bây giờ những người khổ đau đó hay chuyển biến cái cảm xúc khổ đau đó thành một cái việc làm, chuyển hướng cái cảm xúc khổ đau đó bằng một cái hướng đi khác, đó là xuất gia. Mà chúng tôi không có phải là khuyên quý vị là xuất gia đâu, nhưng mà chúng tôi khuyên quý vị thay đổi cái tư duy, thay đổi cái cảm xúc. Thay vì khổ đau thì bây giờ mình chuyển đổi thành là hạnh phúc bằng cách gì? Đi làm công tác từ thiện xã hội, bằng cách đến chùa nghe pháp, bằng cách đến ngồi thiền, tập luyện, tập thể dục, tập yoga với ông thầy Đức. Tất nhiên rằng là ý tôi muốn nói rằng là những ai trước đây đã từng sống hôn nhân gia đình với nhau bằng nhiều cách, bằng nhiều cái nghệ thuật để giữ cái mái ấm gia đình, nhưng mà vẫn không được, thì không phải cuộc đời này là hết. Cuộc đời này vẫn rộng mở giữa con mắt của Phật giáo, vẫn mở cửa ra, vẫn chỉ cho những cái hướng đi cho những người đang đau khổ đó. Và tôi được biết có những người phụ nữ họ làm từ thiện rất là hay. Bây giờ là cả cuộc đời họ là chỉ đến chùa và họ đi cũng trường, là họ đi làm từ thiện xã hội, họ sống một mình đâu có gia đình đâu, anh em làm có cũng như không, vì không đồng chí với họ, rồi họ đâu có chồng đâu, họ vẫn sống một mình và họ vẫn là vui vẻ. Đấy là họ vẫn là vui vẻ. Và chúng ta sẽ thấy rằng là biết bao nhiêu tăng ni đó, không những tại Việt Nam mà trên thế giới, họ đâu có là partner, họ đâu có là cái đối tác, họ đâu có cái phu quân phu thê là gì đâu, họ vẫn sống nhăn ra đấy mà theo. Thấy không? Đó, cho nên là những ai mà lợi trước đây đã sống trong mái ấm gia đình rồi, nhưng bây giờ vì lý do nào đó không giữ được mái ấm gia đình, thì chúng ta vẫn có cái con đường để mà an vui. Và có thể rằng chiếc tấm gương của Đức Phật là một cái tấm gương. Ngài về ngài kẻ cả vợ con cha mà đi ra đi tu. Thì ý của chúng tôi đây là ngang qua cái đề tài này để thấy rằng hạnh phúc trong cuộc đời này nó có tương đối và tuyến, tuyệt đối tương đối là dành cho là cái hôn nhân của gia, của gia đình. Và Đức Phật hay là đạo Phật chủ trương là sống với nhau trong gia đình thì phải nên chúng chúng thủy và phải có những cái nghệ thuật để tập về. Nhưng nếu như không giữ được, không sống được như vậy thì chúng ta vẫn có một cái lối sống khác là lối sống xuất gia. Xuất gia đây không có nghĩa rằng là các vị tại cào đâu, vì đề vẫn có thể vẫn sống với cái hình thức này mà chúng ta vẫn còn là Bồ Tát. Bồ Tát là những người bình thường, vẫn có tóc tai, vẫn nam nữ, nhưng mà họ có tâm hồn của họ khác. Tâm hồn của họ bây giờ không phải là vị kỷ nữa, không phải là của tôi nữa, mà bây giờ tâm hồn của họ chuyển qua là vị tha, vì cộng đồng, vì người khác. Và chúng tôi trong thực tế đã từng thấy rất nhiều người Phật tử họ sống một mình thôi, không có chồng, thậm chí là không có vợ nữa. Có những người nhưng mà họ vẫn sống, và họ sống với một tâm hồn khác trước, họ sống với một tâm hồn là vị tha, một tâm hồn là thanh tịnh, là trong sáng. Rồi như vậy là ở đây Nam qua cái bài giảng hôm nay để giúp cho chúng ta sẽ thấy rằng, hay là thời ý cho chúng ta những cái hướng đi trong cái hạnh phúc của tương đối, và cũng chỉ cho chúng ta những cái hướng đi trong cái hạnh phúc tuyệt đối là xuất gia hay là tương tự là như vậy. Và Nam qua cái bài giảng hôm nay, chúng tôi rất mong rằng thực sự của chúng ta, những cái người may mắn được đến đây để nghe pháp, nghe những cái lời dạy mà những cái phương pháp rất hay của Đức Phật, và ngang qua những cái bài pháp như vậy giúp cho chúng ta luôn luôn được an lạc ở trong bất kỳ cái hoàn cảnh nào. Thế là dù đang ở trong gia đình hay là tan vỡ gia đình rồi, thì chúng ta là người Phật tử vẫn có những cái cách xử lý khôn ngoan để mà chúng ta luôn được an vui. Và những cái an vui đấy chúng